Một nhánh pháp này hướng riêng thực hành, nếu người hay khứ ngộ liền đến Phật địa. À, cái đoạn này dẫn kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa để mà chứng cho chúng ta hiểu. Ở đây nói rằng một tinh minh sanh làm sáu hòa hợp, đó là trong kinh Lăng Nghiêm. Vì kinh Lăng Nghiêm Phật dạy chúng ta có một cái tâm sáng, mà cái tâm sáng đó nó ra ở mắt thì gọi là cái thấy của mắt, ra ở tai gọi là cái thấy ở tai, vân vân. Mỗi cái chân thật đó nó đều có chỗ nương tựa, cho nên ở đây được trói sáu căn để trở về với một tinh minh, phải không? Tức là gom sáu căn trở về một tinh minh. Quý vị làm sao gom được đây? Làm sao gom? Cái chỗ này nếu mà mình nói một tinh minh sanh sáu hòa hợp như vậy thì bị pháp trói, không thể khế hội bản tâm. Vì vậy mà chúng ta phải trói sáu hòa hợp thành một tinh minh mới được. Cái chỗ này là chỗ hết sức quan trọng. Ngôn ngữ nói thì nghe nó thường, nhưng mà cái tu thì tối quan trọng. Trói lục hòa hợp thành nhất tinh minh. Còn nếu mà mình nói một tinh minh và sáu hòa hợp thì đó là mình bị pháp trói. Như vậy thì mình trói pháp chứ không để pháp trói mình. Như vậy thì làm sao trói sáu hòa hợp thành một tinh minh? Bởi vì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, vân vân, mỗi cái đều theo trần cảnh. Mà theo trần cảnh vừa có thấy thì khởi thức phân biệt, vừa có nghe liền khởi thức phân biệt, thành ra sáu căn, sáu trần, sáu thức nó hợp lại. Như giờ mình trói sáu căn trở về một tinh minh là thấy nghe tất cả sáu cái đều hoạt động mà không cho nó dính cái gì hết. Cột mũi ghi lại, phải không? Cột mũi ghi lại để chỉ sống như một tinh minh, tức là thấy nghe cảm giác đủ thứ mà chỉ là liễu liễu thường tri, chứ không để cho cái chú thích chạy dính cái này, chú thích chạy dính cái kia. Thì như vậy đó là trói, trói lại nó không chạy ra được là trói chứ gì, phải không? Như vậy thì trói sáu cái đó trở về một tinh minh. Mà nếu trói sáu căn trở về một tinh minh thì đó là đến chỗ chân thật. Tinh minh thì đâu phải vô tri giác đó. Cho nên chỗ Tổ Huệ Khả nó không dính với các pháp bên ngoài, tâm con dứt hết các duyên đó là không dính các pháp bên ngoài, tức là ngài trói sáu căn không cho dính với sáu trần rồi, phải không? Đó, mà từ trói sáu căn không dính với sáu trần thì bị tỏ nó coi chừng rơi vào không, vậy ông không biết gì hết sao? Nói không, con rõ ràng tôi biết, tức là nhận một tính minh. Quý vị thấy rõ không? Như vậy thì sáu căn không dính với sáu trần, đó là mình trói mình cột nó để trở về một tinh minh. Giờ quý vị có chịu trói không hay là chịu cột? Tôi thấy đa số thích cột hơn thích trói, phải không? Đó. Chỉ trói nó thì khác, còn nó cột mình thì khác. Nó cột mình thì nó dẫn mũi mình đi hoài. Ví dụ rằng ở đây nghe đằng kia có cái hoa gì đó, có mùi thơm thơm, thì chịu ngồi đây không? Đi lại coi hoa gì đó thơm quá đi tìm hửi đó, thì có phải nó dẫn mình không? Còn đang ngồi đây mà nghe đằng kia có tiếng nhạc nghe còn hơi hay hay, thì lúc đó có chịu ngồi đây không? Nó lại có nhạc gì hay vậy đó, thì chạy tới đó. Thì như vậy là nó dẫn mình, nó xỏ mũi mình đó. Còn giờ ngồi đây nghe cái tiếng, cái mùi thơm, nghe cái tiếng hay mà mình vẫn rõ ràng thường biết không thèm dính thề chạy, thì đó là trói sáu căn, phải không? Trở về nhất tinh minh, trói sáu hòa hợp trở về nhất tinh minh. Đó. Nó là cái hòa hợp là phải chạy theo, nguyên tắc nó là chạy theo, dịch cột lại không cho nó chạy theo, đó là trói. Có sợi dây nào trói không? À, tức là chặn đứng không cho chạy theo, đó là trói. Như vậy thì chúng ta tu bây giờ là trói lục hòa hợp để trở về nhất tinh minh. Bây giờ ai chịu trói vào tay được rồi? Chị không, sao không biết thiệt không? Ráng can đảm nghe, phải trói nó để trở về nhất tinh minh. Như vậy đó là khéo tu. Như vậy mà nói rằng cái chỗ quan trọng này nó không có gì hơn là mà một tinh minh, tức là trở về một tánh. Như vậy thì còn nếu mà chúng ta nói một tinh minh để chạy ra lục hòa hợp thì đó là chúng ta bị pháp vượt, pháp nó trói mình, nó dẫn mình á. Như vậy nói cho rõ thì cái sự thể nó không có gì khó. Vì vậy mà tất cả những phương tiện của chư Phật dạy trong kinh đều là phương tiện. Thế nên ngài bèn lập phương tiện nói có ba thừa, thừa lại có đại thừa, tiểu thừa, được có cạn có sâu, đều không phải là bổn pháp. Bổn pháp là trói lục hòa hợp trở về nhất tinh minh. Còn nếu nói theo pháp này pháp nọ đó là có cạn có sâu. Cho nên nói chỉ có đạo nhất thừa có hai, chẳng phải chơn. Còn hai là chưa phải chơn, chơn là chỉ có cái thật đó thôi. Còn thấy có hai thì đối đãi thì không phải chơn. Như vậy cho nên tôi nhớ trong bài Tính Tâm Minh của Tổ Tâm Sáng, câu kết thúc tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm, lặp lại hai lần. Nếu mình tinh tâm thì không có hai, mà có hai là chưa có tinh tâm. Thì như vậy ở đây nói còn hai là phải chơn, phải không? Đó, thì như vậy chúng ta mới thấy kinh Phật với cái lời tổ nó không có khác, nó khít khao, nó rõ ràng. Nhưng tại vì chúng ta không có hiểu rồi chấp câu chấp lời nên thấy nó tổ nó dạy khác, Phật dạy khác, chứ không có hai. Kinh Pháp Hoa nói rõ ràng chỉ có đạo nhất thừa có hai, chẳng phải chơn, còn hai không phải chơn. Vậy đó, như vậy thì còn có hai bên là chưa phải là chân tâm, mà chân tâm tức là không hai bên. Đó, như vậy thì tới đây nghỉ để kỳ sau tiếp. Bữa nay tuyên bố cho quý vị biết cái thời gian học kỳ sau. Ở đây nghỉ ba kỳ, tức là kỳ 29, kỳ 14, kỳ 29 sau nữa. Tức là ba kỳ, tức là qua cái 29 tháng 10, phải không? À, tới 14 tháng 11 mới học lại. Bởi vì tôi phải đi khỏi. Như vậy thì nghỉ ba kỳ rồi sau mới học lại. Nhưng bây giờ thời gian nghỉ rồi quý vị làm việc gì? Chỉ cần trói sáu hòa hợp thành nhất tinh minh giùm tôi thôi. Thì giờ miễn làm việc đó thì đi đâu không có lo ở nhà, không lo ở nhà rầy rà gì hết, phải không? Còn nếu mà thả sáu hòa hợp thì chắc nhiều chuyện lắm. Vì vậy mà thời gian đi khỏi, hy vọng trông mong rằng tất cả tăng ni và Phật tử vận dụng hết khả năng mình trói lục hòa hợp trở thành nhất tinh minh cho tôi thôi. Thì như vậy đi đâu tôi cũng yên lòng. Thôi như vậy thì ngang đây nghỉ. Tất cả hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về Phật tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. để tiếp cái thiền sư Hoàng Bá Hy Vạn truyền tâm pháp yếu trang 53. Hỏi thế nào là đạo, tu hành thế nào? Đáp: đạo là vật gì mà ông muốn tu hành? Hỏi: các nơi tông sư truyền nhau tham thiền học đạo là thế nào? Đáp: lời tiếp dẫn kẻ độn căn chưa có thể y cứ. Hỏi: đây là lời tiếp dẫn kẻ độn căn chưa biết tiếp dẫn người thượng căn lại nói pháp gì? Đáp: nếu là người thượng căn, tại sao lại đến người khác mà tìm? Tự mình còn không thể được, huống là riêng có pháp xứng tình. Không thấy trong kinh nói pháp pháp hình trạng gì? Đây là giải thích một đoạn. Hỏi đáp: câu hỏi thứ nhất là thế nào là đạo, tu hành thế nào? Câu này thì thông thường chúng ta ai cũng cần hỏi hết. Hỏi thế nào là đạo, tu hành thế nào? Thì đáp rằng đạo là vật gì mà ông muốn tu hành. Câu đáp đó nghe nó khó hiểu và dễ hiểu. Đạo là vật gì mà ông muốn tu hành? Ở đây cần phải hiểu chữ đạo cho thiệt tường tận. Vì thường người ta nói đạo là một phương pháp, là một con đường để chúng ta đi theo, để cho chúng ta tu hành. Như vậy thì nói tu theo đạo nào, hoặc là đạo này, hoặc là đạo nọ. Nhưng mà sự thật chữ đạo ở trong nhà thiền muốn nói ở đây, đạo này là chỉ cho cái tâm chân thật của chính mình, thấy được cái tâm chân thật, nhận được cái tâm chân thật, gọi là thấy đạo hay là đạt đạo. Như vậy thì nói là tâm chân thật của chính mình thì nó là của mình, chứ đâu phải vật gì mà muốn tu hành, phải không? Nó đã là chân thật rồi, tu gì nữa? Tu là tu những cái gì nó còn tạm bợ, còn dối trá, còn cái chân thật thì còn gì phải tu. Cho nên mới trả lời rằng đạo là vật gì mà ông muốn tu hành. Như vậy thì chữ đạo là chỉ cho cái tâm thể chân thật của chúng ta, nó đã sẵn, chỉ đừng bị vọng duyên, đừng bị ngoại cảnh nó lôi cuốn, thì đó là cái đạo hiện tiền. Như vậy thì tu hành cái gì? Chẳng qua là dẹp duyên, tánh cảnh là đủ. Hỏi: các nơi tông sư truyền nhau tham thiền học đạo là thế nào? Đó, thì cái người hỏi này họ nghi, hay tại sao mà các thiền sư nói là tham thiền, nói là học đạo thì sao? Đây đáp: lời tiếp dẫn kẻ độn căn chưa có thể y cứ. Như vậy lâu nay chúng ta nói đi học đạo, đi tập tu thiền, nói học đạo nói tu thiền là nói với người nào? Nói với mấy người độn, phải không? Độn là sao? Độn là người không có sáng, chứ không phải nói với những cái người mà đã sáng. Vì vậy mà chúng ta đừng lấy đó làm cái chỗ y cứ. Hỏi: đây là tiếp dẫn kẻ độn căn chưa biết tiếp dẫn người thượng căn lại nói pháp gì? Đó. Ngài nói những câu nói là tham thiền học đạo là tiếp dẫn kẻ độn căn, vậy thì người thượng căn phải dạy sao? Thì đây nói: nếu là người thượng căn, tại sao lại đến người khác mà tìm? Đó. Nếu là thượng căn thì sao? Thì không cần đến người khác mà tìm. Tại sao vậy? Bởi vì thượng căn thì nhận ngay nơi tánh mình, tâm mình là cái chỗ y cứ, là cái chỗ chân thật. Mà đã là chỗ y cứ, chỗ chân thật thì mình còn đi tìm ở đâu? Đâu có trông cậy vào người khác. Tự mình còn không thể được, huống là riêng có pháp xứng tình. Nghĩa là chính mình nhận ra mà còn không có cái sở đắc, huống nữa là còn có cái pháp để cho mình được. Như vậy thì đối với người thượng căn thượng trí thì người ta thấy rằng mình tu là trở lại với cái tâm tánh sẵn có của mình. Mà đã là sẵn có của mình thì còn đâu mà tìm, đã không tìm thì đâu có được, phải không? Sở dĩ nói được là do mình tìm, mà tìm được là cái bên ngoài chứ không phải cái của mình. Vì vậy mà nói người khác mà tìm tự mình còn không thể được, huống là riêng có pháp xứng tình. Xứng tình tức là hợp với cái mong muốn, cái trông cầu của mình. Không thấy trong kinh nói pháp pháp hình trạng gì đó, đây là dẫn kinh. Kinh nói rằng các pháp đều không có cái hình trạng. Câu hỏi kế: nếu như vậy hoàn toàn không cần tìm kiếm. Nói là nếu vậy thì đâu có cần tìm kiếm gì nữa. Đáp: nếu cùng mài thì sức tâm tỉnh giác. Cái từ này nghe thật kệ khó hiểu. Nếu cùng mài thì sức tâm tỉnh giác nghĩa là sao? Cái chỗ đó không phải tìm, không phải kiếm ở bên ngoài, nhưng mà biết mài, biết giữa thì cái tâm tỉnh giác càng sáng. Như vậy cái gì mài, cái gì giữa? Quý vị thường tu nói cái gì mài, cái gì giữa? Thực ra thì dường như chúng ta không có một cái gì để mà dụng công, nhưng thực tình vẫn hằng dụng công. Không có cái dụng công mà hằng dụng công, nghe nó mâu thuẫn. Tại sao vậy? Bởi vì nếu có cái dụng công á, thì tất nhiên cái người dụng công và cái bị dụng công đó nó khác. Còn cái này mình tự tỉnh, tự giác. Nếu phiền não, nếu tất cả những vọng tưởng nó dấy khởi, mình thấy mình không theo, mình buông đi, thì lúc đó dường như có thấy phiền não, có buông bỏ phiền não. Dường như mà thiệt ra phiền não không thiệt, và cái thấy phiền não cũng không thiệt luôn. Như vậy cả hai cái không thiệt, nhưng mà luôn luôn có thấy, có bỏ, phải không? Chứ không phải thấy phiền não thiệt rồi cố mài dũa cho nó sạch, rồi thấy cái hay thấy phiền não cũng là thiệt, cố gìn giữ nó lại. Không phải, cả hai cái tuy dường như có mà thực thể là không, nhưng trong giai đoạn tu phải mượn nó để mà mài mà dũa. Chứ còn không thì nó là tâm mình nó sẵn thanh tịnh, nhưng mà giờ nó không chịu thanh tịnh, nó nghĩ bậy nghĩ bạ, lúc đó làm sao? Nếu nó nghĩ nghĩ bậy để y nguyên thì nó nghĩ hoài, thì làm sao mà dẹp được? Cho nên phương tiện dùng cái sức tỉnh giác để mà mài giũa nó, phải không? Mài giũa nó là nó lặng thì cái tỉnh giác cũng lặng theo. Đó. Vì vậy mà nói nếu cùng mài thì sức tâm tỉnh giác. Đó. Hỏi như thế thì lẫn thành đoạn tuyệt, không thể là không. Đây, thành ra cái câu hỏi này nó rất có ý. Nó như vậy thì mình mài giũa riết thì hai cái mòn hết thì nó đoạn tuyệt, thì không thể là không. Như vậy thì chẳng lẽ tu tới không ngơ? Đáp: ai dạy kia không? Kia là cái gì ông nghĩ tìm kia? Ai dạy kia là không, tức là ai dạy nói rằng tới chỗ cuối cùng đó là không. Kia là cái gì mà ông nghĩ tìm nó? Tìm nó bởi vì cái đó là cái thật của chính mình, mà bây giờ mình không thấy, mình không nhận, là do cái mờ ám hay là cái che đậy của các cái thứ điên đảo vọng tưởng buộc lòng mình phải mài giũa. Mài giũa thì nó tiêu mòn, mà tiêu mòn thì cái thật nó hiện ra, chứ đâu nói là không được. Mà cái thật đó là mình chứ không phải là ai, cho nên có tìm nó làm gì. Đó, nói rõ là như vậy. Hỏi: đã không cho tìm cớ sao lại nói chớ đoạn kia? Đã là không tìm mà sao lại nói đoạn, nói chớ đoạn? Đáp: nếu không tìm liền thôi, ai dạy ông đoạn? Ông thấy hư không ở trước mắt, làm thế nào để đoạn nó? Ở đây nói hỏi rằng đã nói không cho tìm, đã không cho tìm, cớ sao lại nói chớ đoạn kia, tức là chớ đoạn nó. Thì đây đáp rằng nếu không tìm liền thôi, ai dạy ông đoạn, tức là chúng ta ngừng cái tâm đuổi theo tìm kiếm, dừng cái tâm đó được rồi thì thôi, chứ nói cái gì là đoạn, phải không? Đoạn là dứt, mà mình cái tâm đang đuổi tìm, đương mong mỏi đạt được vân vân, thì cái tâm đó dừng lại thì cái chân thật nó hiện ra, thì ai giải ông đoạn? Ông thấy hư không ở trước mắt, làm thế nào để đoạn nó? Bởi vì cái thể tâm chân thật này nó không tướng trạng, cho nên dùng cái hình thức hư không để mà ví dụ nó. Hư không không có hình tướng thì làm sao đoạn? Cái thể tâm cũng không có hình tướng, vì vậy mà làm sao đoạn nó được? Hỏi, pháp này có thể đồng với hư không chăng? Nói hư không rồi hỏi, có đồng hư không không? Đáp, hư không sớm chiều đến, ông nói có đồng có khác với ta chăng? Chỉ tạm nói như thế, ông bèn nhắm vào nó mà sanh hiểu. Hư không sớm chiều đến, bởi vì hư không thì có sáng là sớm, có chiều là tối. Trong hư không, buổi sáng mặt trời lên thì thấy nó sáng, buổi chiều mặt trời lặn thì thấy nó tối. Mà có sáng có tối, đó là cái cảnh bên ngoài. Hư không thì nó không có sáng tối. Như vậy thì ông nói có đồng có khác với ta chăng? Thì hư không là vô tri, còn cái tánh giác là thường tri. Cái vô tri với cái thường tri mà hỏi đồng hỏi khác chăng thì sao? Ở đây chẳng qua là tạm nói như thế, tức là tạm dùng hư không mà thí dụ. Ông bèn nhầm vào nó mà sanh hiểu, tức là nhầm vào hư không mà hiểu, tưởng như cái chỗ chân thật là như hư không. Đó là cái hiểu lầm. Hỏi lý ưng cùng người sanh hiểu chăng? Như vậy thì cùng người cho người ta biết chăng, người ta hiểu chăng? Đáp, tôi không tình chướng ông, cốt cái hiểu thuộc về tình, tình sanh thì trí cách. Đó, cái câu này nói rất là rõ ràng. Phải như vậy cho sanh hiểu không? Thì ngài đáp rằng tôi không tình chướng ông, tức là không có ngăn, không có che ông. Thì ông tự muốn hiểu thì cứ hiểu, nhưng cốt cái hiểu thuộc về tình. Đó, cho nên thường thường các thiền sư hỏi hội không thì đáp làm sao? Chẳng hội, phải không? Chẳng hội mà được, còn nói nếu hội thì ăn đòn. Đó. Chẳng hội tức là chẳng hiểu, bởi vì hiểu tức là tình, mà tình sanh thì trí cách, là nó không còn cái trí chân thật nó hiện tiền được. Cho nên ở đây cốt cái hiểu thuộc về tình, tình sanh thì trí cách. Đó. Chúng ta sống ở trên đời thường luôn dùng cái tình nhiều hơn là cái trí, phải không? Cái gì cũng tìm hiểu, tìm biết cho rành rọt, mà càng hiểu càng biết thì sao? Thì cái trí chân thật thì càng lặng mất. Cho nên tu tâm được định thì cái trí chân thật nó mới hiện ra, mà định thì cái tình còn không? Tình nó hết, tình hết thì cái trí nó mới hiện. Còn nếu tìm hiểu mà hiểu thì thuộc về tình, càng hiểu thì cái tình càng sâu chứ không gì hết. Cho nên nó tình sanh thì trí cách. Hỏi ở trong đó chớ sanh tình phải chăng? Như vậy thì trong đó không nên sanh tình phải không? Đáp, nếu không sanh tình ai nói là phải? Hỏi có phải không sanh tình chăng? Thì nếu còn thấy phải thấy quấy là còn tình. Thì nếu không sanh tình thì đừng nói phải quấy. Đó là cái chỗ đặc biệt. Hỏi vừa nhầm chỗ hòa thượng nói ra là tại sao lại rơi vào nói năng? Hòa thượng mới nói thì người ta lặp lại, lại còn rơi vào chỗ nói năng thì là sao vậy? Ngài đáp, ông tự là người không hiểu lời nói, có cái gì là rơi vào? Ông không hiểu lời nói chứ có cái gì mà rơi vào? Chẳng qua là thấy như chưa thấy thôi, chứ không có cái gì rơi vào hết. Hỏi, từ trên đến đây nói nhiều như thế đều là lời phản lại, hoàn toàn chưa từng chỉ bài thật pháp cho người đó. Cái ông hỏi này, ông nói như nãy giờ từ trên đến chỗ này hỏi bao nhiêu câu, ngài chỉ nói phản lại thôi, chứ chưa có dạy một pháp thật cho người. Ngài đáp: thật pháp không điên đảo, nay chỗ hỏi của ông sanh sự tự sanh điên đảo, tìm thật pháp chỗ nào? Thật pháp là không điên đảo, mà ông hỏi quanh hỏi co hỏi phải hỏi quấy thì tự ông điên đảo rồi, thì làm sao ông thấy thật pháp được? Hỏi: đã là chỗ hỏi tự sanh điên đảo thì chỗ đáp của hòa thượng thế nào? Hỏi điên đảo thì hòa thượng đáp chắc cũng là điên đảo luôn. Thì ngài nói: ông hãy tự lấy gương soi mặt mình, chớ xem sóc người khác. Chỉ giống như con chó ngu, thấy có tiếng động là sủa, không phân biệt gió thổi hay là cây cỏ động. Ngài vừa nghĩa là ông nói rằng tôi hỏi điên đảo mà hòa thượng đáp lại cái điên đảo của tôi thì hòa thượng cũng điên đảo rồi, phải không? Thì ở đây ngài dạy ông hãy tự lấy gương soi mặt mình, nhìn lại mình, chứ đừng có chạy theo cái lời nói, cái mạch văn của người ta hỏi, là phải nhìn lại mình đó. Chứ còn cứ chạy theo người ta thì giống như con chó ngu, thấy tiếng động là sủa, không biết gió hay là cây, vân vân. Đó là trả lời. Về thiền tông, tôi đây từ các bậc tiền bối trao truyền đến nay, không từng dạy người cầu hiểu biết, chỉ nói học đạo là lời để tiếp dẫn. Nhưng đạo cũng không thể học, còn nghĩ học, hiểu trở thành mê đạo. Đạo không có chỗ nơi gọi tâm đại thừa. Tâm này không ở trong, ngoài chẳng giữa, thật không có chỗ nơi, hay nhất là không được khởi hiểu biết. Như vậy ở đây ngài giải thích đức về mặt thiền tông thì các bậc tiền bối trao truyền từ trước đến giờ không từng dạy người cầu hiểu cầu biết, dạy người nhận ra, thấy thì thấy, không thấy thì thôi, chứ không có cho mình cần biết cần hiểu. Chỉ nói học đạo, nói là mình phải ráng học đạo, nhưng mà học đạo đó là lời nói gì? Là lời nói để tiếp dẫn người sau thôi. Nhưng đạo cũng không thể học, còn nghĩ học hiểu trở thành mê đạo. Tại sao vậy? Lẽ ra học hiểu thì thông đạo chứ tại sao mê đạo? Càng học càng hiểu thì trở thành ra cái trí suy luận, phải không? So sánh đối chiếu, mà so sánh đối chiếu thì gần đạo hay xa đạo? Đó là đã xa đạo rồi, cho nên nó trở thành mê đạo. Đạo không có chỗ nơi gọi tâm đại thừa, vì đạo nó không có chỗ không có nơi, cho nên chiếc đạo đó là chỉ cho cái tâm đại thừa, cái tâm thênh thang rộng lớn của mình chứ gì hết. Tâm này không ở trong ngoài chẳng giữa, nghĩa là không ở ba chỗ, thật không có chỗ nơi, hay nhất là không được khởi hiểu biết. Nó không có chỗ nơi, mà cái đặc biệt nhất để mà thấy nó, để mà gần nó là đừng khởi hiểu biết. Khởi hiểu biết là xa đạo, khởi hiểu biết là xa cái tâm chân thật của mình. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây ngài nói đi nói lại, rốt cuộc cũng chỉ cho chúng ta thấy nơi mọi người có cái tâm thể chân thật, không cho mình suy luận hiểu biết đặng nạp nhận ra cái tâm ấy, mà phải lặng, phải dừng tất cả suy luận hiểu biết thì cái tâm ấy nó mới hiện. Vì vậy mà chúng ta tu muốn đạt được tâm ấy thì phải dừng tất cả cái lăng xăng, cái đối đãi, cái phân biệt thì tâm ấy nó mới hiện. Chỉ nói với ông chỗ tình lượng hiện nay, tình lượng nếu hết thì tâm không chỗ nơi. Đạo thiên chân này vốn không danh tự, bởi vì thế gian không biết mê ở trong tình. Sở dĩ chư Phật ra đời nói để phá việc này, sợ e các ông không rõ quyền lập tên đạo, không thể nhận tên sanh hiểu, nên nói được cá quên nôm. Thân tâm tự nhiên đạt đạo, biết tâm đạt cội, nguồn cội, hiểu là sa môn. Những cái câu này để dẫn trong kinh gì ha? Kinh Tứ Thập Như Chương, gần quá. Ở đây giải thích chỉ nói với ông chỗ tình lượng hiện nay. Tình lượng tức là cái tâm suy luận hiểu biết đó. Nếu hết thì tâm không chỗ nơi. Nếu hết cái tâm suy luận hiểu biết thì cái tâm chân thật nó trùm khắp, nó không còn chỗ nơi. Bởi vì cái tâm suy luận hiểu biết luôn luôn nó đặt ở trên danh, trên tướng, phải không? Mình phân biệt cái tên đó, cái chữ đó, cái nghĩa đó, đó là danh. Tướng, phân biệt cái hình này, cái tướng kia, to, nhỏ, đẹp, xấu, vân vân, đó là trên tướng. Tất cả cái tình lượng phân biệt đều nằm trên danh tướng. Mà nếu danh tướng, tình lượng này lặng, thì cái tâm mênh mông, bát ngát, nó bủa khắp. Đó là cái tâm chân thật, đó là cái đạo. Cho nên đây dùng chữ đạo thiên chân này vốn không sanh danh tự. Tại sao nói là đạo thiên chân? Cái thiên chân này có hai cái cách hiểu. Thiên chân là cái chân nó nghiêng một bên, thiên lệch á, nghiêng bên. Thường thường nói thiên chân là cái chỗ đạt được của nhị thừa, chỉ mới con bên nè, nó chưa tròn. Nhưng mà chữ này thiên chân là cái chân thật sẵn có, thiên nhiên. Cái đạo sẵn có chân thật này vốn không danh tự, chứ còn hiểu theo cái chữ thiên chân kia là lầm. Nên đạo thiên chân tức là cái đạo sẵn có chân thật này vốn không danh tự, bởi vì thế gian không biết mê ở trong tình. Sở dĩ chư Phật ra đời nói để phá việc này, sợ e các ông không rõ quyền lập tên đạo. Bởi vì chúng ta sẵn có cái đạo chân thật, không có tên tuổi, không có danh tự, mà vì thế gian không biết mê lầm ở trong cái tình chấp. Sở dĩ chư Phật ra đời nói để phá cái việc chấp lầm này, cho nên quyền lập trên đó là đạo. Đạo là để chỉ cho cái chân thật sẵn có mà chúng ta không hiểu, nên tạm nói đó là đạt đạo, đó là thấy đạo chẳng hạn. Không thể nhận tên sanh hiểu, nên nói được cá quên ôm. Nghĩa là chúng ta tu phải nhận chân cái đó thôi, chứ không có sanh ra cái hiểu biết phân biệt nào. Vì vậy mà nói được cá quên nôm, nghĩa là mình đi cầm cái nôm đi nôm là cốt được cái gì? Được cá chứ không phải được nôm. Mà được cá thì quên nôm, mình nhận ra đạo thì quên hết những danh tự. Danh tự đạo cũng không còn. Còn nếu mình còn bám vào danh tự tức là mình còn giữ cái nôm mà không giữ cá. Thanh tâm tự nhiên đạt đạo. Đây mới dẫn trong kinh, biết tâm đạt nguồn cội, tức là đạt bản nguyên, hiệu là sa môn. Sa môn là gì? Thức tâm đạt bản nguyên, danh vi sa môn, phải không? Hiểu được tâm, đạt được cái nguồn cội gọi là sa môn. Một người tu mà không có hiểu tâm, không có thấu suốt được nguồn cội, thì chưa xứng là một người tu. Vì vậy mà đây dẫn trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nhắc cái câu này. Quả sa môn là dứt duyên lự mà thành, không phải từ học mà được. Đó. Như vậy thì cái quả của sa môn, quả của sa môn có nhiều bậc. Ví dụ như tứ quả sa môn là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, đó cũng là quả sa môn. Còn quả sa môn ở đây Phật chỉ là cái quả tuyệt cao đạt đạo đó, thì cũng không phải do cái tâm phân biệt so sánh đối đãi mà thành. Cho nên nó không phải học mà được. Ông nay đem tâm cầu tâm bên cạnh nhà người chỉ toan học lấy, có khi nào được? Bây giờ mình đem tâm mà cầu tâm ở bên cạnh nhà người, tức là chỉ nơi ông thầy này ông thầy kia mà học, thì có khi nào được? Muốn được cái chân thật đó là tự mình phải buông hết mọi cái thứ phân biệt vọng lự của mình thì cái chân thật nó hiện. Người xưa tâm lanh lợi, vừa nghe một câu bèn dứt học, sở dĩ nói là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Người xưa nghe một câu liền dứt học, gọi là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Ai nói vậy? Ngài Quyền Giác này nhắc. Nghĩa là đến cái chỗ chân thật rồi, không còn học là tuyệt học. Vô vi tức là không còn mọi cái động tác, mọi cái suy luận nữa, gọi là nhàn đạo nhân. Nghe đạo nhân thảnh thơi, không còn bận biểu gì hết. Như vậy thì đến chỗ cuối cùng là tuyệt học, là vô vi nhàn đạo nhân. Người thời nay chỉ muốn được biết nhiều hiểu rộng, rộng cầu văn nghĩa bảo là tu hành, không biết biết nhiều hiểu rộng trở thành bích lóc. Cái câu này nói nghe hơi lạ đời. Tại sao biết nhiều hiểu rộng mà lại trở thành bích lóc? Bởi vì chúng ta học thuộc cho nhiều, nhớ cho nhiều, mà càng thuộc càng nhớ thì sao? Thì càng che cái chân thật của chính mình, cho nên gọi đó là bích lóc. Còn nếu tâm mình sạch hết, rỗng trống sạch, không có cái gì che đậy, thì đó là cái thật của mình hiện ra. Chỉ cần biết nhiều sánh với trẻ con ăn tô ăn sữa, chỉ cần biết nhiều sánh với trẻ con ăn tô ăn sữa, trọn không biết tiêu cùng chẳng tiêu. Nghĩa là mình học mình muốn biết cho thiệt nhiều, nói thuộc lòng tam tạng kinh điển đó, thì giống như mấy đứa bé nó được ăn tô, tức là ăn bơ ăn sữa, thấy bơ sữa bổ, nó cứ nó ăn nóc cái bụng nó thì sao? Nó không biết rằng cái ăn nhiều là bổ, hay là ăn nhiều nó không tiêu thì thành bệnh đó. Người chúng ta cũng vậy, cứ ngỡ rằng mình học được nhiều hiểu được rộng đó là mình được hay, nhưng mà chính cái học nhiều hiểu rộng trở thành bích lóc. Ví như đứa trẻ nó không biết cái hại cái lợi của ăn tô ăn sữa, mà nó ăn cho đầy bụng thì nó càng sanh bệnh. Người học đạo tam thừa đều giống như thế, chung gọi là ăn không tiêu. Học nhiều quá rồi nó không tiêu quá nổi, gọi là ăn không tiêu. Nên nói hiểu biết không tiêu đều là thuốc độc. Tất cả cái hiểu biết của mình nhiều mà nó không tiêu quá nổi thì nó trở thành thuốc độc. Hoàn toàn nhầm trong sanh diệt mà lấy, trong chân như trọn không có việc này. Mình học, mình hiểu, mình tìm kiếm, mình phân biệt thì cái đó là đều nằm trong cái sanh diệt. Mà cái trong cái thể chân như không có những cái việc đó. Nên nói trong kho vua của ta không có đạo như thế. Trong cái kho vua không có cái đạo như thế, không có cái đạo mà học lăng xăng vậy. Từ trước có tất cả chỗ hiểu biết cần phải dẹp sạch, khiến không lại không, phân biệt tức là không Như Lai Tạng. Không phân biệt tức là không Như Lai Tạng đó. Ở đây giải thích tại sao gọi là Như Lai Tạng, tại sao gọi là không Như Lai Tạng. Từ trước có tất cả chỗ hiểu biết cần phải dẹp sạch, khiến không lại không, phân biệt tức là không Như Lai Tạng. Khiến không lại không có phân biệt tức là không Như Lai Tạng. Như vậy thì nó không còn những cái dính cái chấp, mà cũng không còn khởi phân biệt, thì gọi đó là không Như Lai tạng. Như Lai tức là gì? Tức là Phật. Tạng là cái kho, đó là cái kho của Phật. Kho của Phật là chứa gì? Quý vị nhớ kho Phật chứa gì? Kho của Phật là trống rỗng, thênh thang, phải không? Cho nên gọi là không Như Lai tạng. Còn kho mình chứa gì? Chứa gì? Mình chứa đủ thứ. Có thể nói là bá nạp, phải không? Nào là tốt có, xấu có, hay có, dở có, đủ hết, không thiếu thứ gì. Bởi vậy cho nên mình gọi là gì? Gì tạng? Gọi gì tạng? Thường thường không Như Lai tạng thì chúng ta ngược lại thì gì? Thì thường á, hữu Như Lai tạng. Nhưng mà nói vậy thì nghe nó không hợp với cái từ trong nhà Phật. Trong từ nhà Phật gọi là gì tạng? Tức là cái kho thức nó chứa đựng, gọi là tàng thức. Cái kho thức chứa nó sạch thì gọi là không Như Lai tạng. Thành nó Như Lai tàng nó cũng không ngoài cái kho thức chứa của mình, tức là tàng thức. Tàng thức đối với duy thức học gọi là cái thức thứ 8. Nó chứa tất cả chủng tử thiện ác gì đủ hết, cho nên gọi là tàng thức. Mà những chủng tử đó là cái biết, cho nên gọi đó là thức. Như vậy cái kho đó chứa tất cả. Bây giờ mình dẹp tất cả rồi thì gọi đó là không Như Lai tàng. Như Lai tạng lại không một mãi bụi có thể có, tức là vị Pháp Vương phá hữu xuất hiện ở thế gian cũng nói rằng ta ở chỗ Phật Duyên Đăng không có một chút pháp có thể được đó. Thì quý vị nhớ cái câu này cho thật rõ, bởi vì nói rằng Như Lai tạng lại không một mãi bụi có thể có, nghĩa là không còn một mãi gì mới gọi là không Như Lai tạng. Mà nếu không còn một mãi bụi thì gọi đó là vị Pháp Vương phá hữu xuất hiện ở thế gian. Pháp Vương phá hữu là gì? Là ông vua Pháp dẹp hết những cái có. Ông vua Pháp dẹp hết tất cả cái có ở thế gian. Cũng nói rằng, đây là dẫn kinh Kim Cang, Đức Phật kể lại, ta ở chỗ Phật Nhiên Đăng không có một chút pháp có thể được. Đó, gọi là Pháp Vương phá hữu xuất hiện ở thế gian. Lời nói này chỉ là không, tình lượng hiểu biết của ông cần được tiêu dung, chứ không phải tiêu dụng nè, tiêu dung. Trong ngoài tình hết, trọn không y chấp là người vô sự. Ở đây ngài dạy cái lời nói mà dẫn từ trước lại đây á, cốt chỉ cho chúng ta thấy nó là không, không một pháp. Như vậy thì tất cả tình lượng, tất cả hiểu biết của mình cần phải tiêu dung hết đi. Tiêu dung tức là dọn dẹp, tiêu hóa hết, không còn cái gì nó lợn cợn hay nó còn sót lại nữa. Trong ngoài tình hết, ở trong ở ngoài đều không còn tình chấp. Trọn không y chấp tức là không có cái gì để mà dính, để mắc nữa, là người vô sự. Như vậy thì người vô sự là cái người sao? Nghĩa là chắp tay ở sau, đi tới đi lui thông thản ở trời ngó mây là người vô sự, phải không? Nhưng người ngó trời ngó mây mà cái đầu cứ lăn xăng hoài, có phải vô sự chưa? Thân thì thấy như là vô sự mà thực chưa có vô sự. Vô sự tức là tất cả tình chấp không còn, trong ngoài đều dứt sạch. Thì chính cái chỗ đối cảnh vô tâm đó, thì đó là mới người vô sự. Cương yếu giáo lý tam thừa chỉ là thứ thuốc hợp cơ, tùy nghi nói ra tạm thời lập bài, mỗi mỗi không đồng, chỉ cần rõ biết thì không bị mê hoặc là hay bậc nhất. Ở đây ngài